This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về luật di trú và nhập tịch, và công ty của luật sư được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Mỹ, và đặc biệt là gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Và văn phòng của luật sư đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Mỹ, và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Và một lần nữa, từ phòng vi âm Như Tuyền, trân trọng gửi lời mến chào đến luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, không biết là có nghe được không?
Dạ, nghe rất rõ, thưa luật sư.
Ok, yeah, một lần nữa, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ. Yeah.
Hôm nay thì ngày 30 Tết, thành phố Dallas khá là lạnh lẽo, quá lạnh lẽo luôn, phải dùng chữ quá lạnh lẽo. Thì không biết Houston thì như thế nào đây?
Houston trời âm u, hôm qua mưa, tối nay mưa nữa. Và cuối tuần này sẽ rất là lạnh, chắc là không lạnh bằng Dallas đâu. Nhưng mà đối với Houston, vậy là quá lạnh rồi. Là tại vì thứ hai tuần tới dường như nó xuống đâu còn mười mấy độ như tiền.
Ở thứ hai tuần tới là Dallas cao nhất 18 và thấp là khoảng chừng 5 độ C. À, 5 độ F, wow. thưa luật sư. Dạ.
Dạ vâng, rồi, 5 độ F.
Có nhiều
cây trái cây.
Dạ. Còn người mình là cũng tê tái theo luôn đó. Và dạ. Ngày cuối năm thì luật sư đã chuẩn bị đón Tết đón gì chưa ạ?
Dạ vâng, ngày mai là Tết rồi. Chắc là Michael xin cơ hội này, có dịp này thì trước nhất là chúc Duy Tuyền, chúc mấy anh em ở bên đài, anh Việt Tấn, một năm mới, chính nhất là sức khỏe dồi dào, dồi dào sức khỏe, COVID này kia, mọi chuyện như ý. Michael xin chúc quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas một năm mới an khang thịnh vượng, một năm mới làm ăn phát đạt. Dạ.
Dạ. Như tôi nghĩ rằng là hơn lúc nào hết là người dân của Hoa Kỳ bây giờ đang rất là cần cái sự mà công ăn việc làm, an khang thịnh vượng phát đạt lên. Tại vì một năm u ám vừa qua vì nhiều thứ họ đã trải qua rồi, cũng thấy là kinh khủng quá. Và người Việt mình thì cứ mong là dịp cuối năm là mình mong những cái gì mà nó không tốt, không may mắn nó qua đi và năm mới có nhiều hy vọng hơn. Thì hy vọng một năm mới nhiều màu xanh, nhiều mùa hồng đến hơn với quý vị. Sức khỏe thì hy vọng là thuốc chích ngừa cũng có đầy đủ, luật sư ha. Và Như Tuyền cũng sẵn đây cũng gửi lời chúc Tết luật sư luôn, là chúc luật sư cũng như là đội ngũ nhân viên làm việc và gia đình một năm mới rất nhiều sức khỏe và luôn bình an. Bây giờ thì trở lại với chương trình thì thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề di trú và nhập tịch thì đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được tham khảo. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Bên cạnh những lĩnh vực di trú và nhập tịch thì văn phòng luật sư Michael Cao cũng chuyên về bên vực cho quý vị trong những vụ tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích hư hại xe cộ của quý vị, thì văn phòng luật sư Michael Cao chuyên bên vực cho quý vị về những quyền lợi này. Nên nằm trong những trường hợp này thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để được giúp đỡ. Và ngay bây giờ thì quý vị có thể là tham khảo những lĩnh vực này trên làn sóng cùng với luật sư Michael Cao nhé. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại để đón quý thính giả. Có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị đừng ngần ngại nha. Di trú nhập tịch hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110, thưa quý thính giả. Và đầu chương trình không biết luật sư có những gì cập nhật muốn nhắc nhở quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, nói chung là cái những cái điều kiện, những cái xác lệnh, những cái luật thì đối với di trú thì trong 7 tuần nay hay tuần nay chưa không có gì mà đặc biệt thay đổi. Nếu mà nói chuyện về những hồ sơ của cộng đồng Việt Nam của mình, Tổng lãnh sứ quán của Mỹ thì cuối tuần này người ta đóng cửa là tại vì người ta làm theo cái ngày lễ của bên Việt Nam. Cuối tuần này là lễ thứ tư, thứ năm tuần sau gì đó người ta sẽ làm việc lại, mở lại. Và bên văn phòng cũng có rất là nhiều hồ sơ đang chờ đợi phỏng vấn thứ tư, thứ năm tuần tới nha. Thì bởi vậy mới bên lãnh sự thì nói chung người ta sẽ nghỉ mấy ngày tới. Ngoài cái đó ra thì không có gì nhiều thay đổi như tiền.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và trong những trường hợp mà thời tiết khắc nghiệt đó, thì đôi lúc nó hay xảy ra những cái vấn đề ngoài ý muốn, như là những tai nạn xe cộ trên đường này nọ. Luật sư có những lời khuyên gì đối với những người đang lái xe trong những ngày thời tiết khá nguy hiểm ở Dallas như thế này ạ?
Sáng nay đọc tin tức rất là tin không được hay mấy như tiền, là tại vì ở bên Dallas, bên Fort Worth, 35 West bị một cái đụng xe tai nạn quá trời luôn, nhiều như cả 100 mấy chục chiếc xe, rồi 5 người chết bao nhiêu đó. Thì Michael một lần nữa là khuyên là nhất là trong cái dịp Tết, holiday, thứ hai là ngày lễ của Mỹ nữa, bởi cuối tuần này người ta nghỉ 3 ngày 4 ngày, một lần nữa Michael khuyên là nên rất là cẩn thận, nhất là trên Dallas, là tại vì mà không những là có thể là mưa tuyết mà đá ở ngoài đường nó rất là nguy hiểm. Không ai muốn cái vụ tai nạn, nhất là trong cái mùa Tết. Dạ vâng, nên rất là cẩn thận nha.
Dạ. Thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào là 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, đầu tư, hoặc là những nói chung là những dạng mà di trú với nhập tịch đó. Bên cạnh đó, những tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích, hư hại cho cá nhân cũng như tài sản xe cộ của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham khảo cùng luật sư Michael Cao để được chia sẻ, được hướng dẫn là quý vị nên làm gì đúng nhất. Luật sư Michael Cao có các văn phòng ở Houston ở Việt Nam, cũng như là hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Asia Times Square và một văn phòng trong Cali Saigon Mall. Và thưa quý vị, hiện tại thì Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại nha, quý vị có thể gọi vào. Thưa luật sư, Như Tuyền có một cái câu hỏi như thế này. Có nhiều người lái xe nhưng mà trong cuộc đời đâu có bao giờ mà người ta bị xảy ra tai nạn, bởi vì tai nạn lái xe là những cái điều không ai mong muốn hết. Nhưng mà khi mà xảy ra như thế đó, thì mình đôi lúc họ sẽ bối rối, không biết là mình nên làm gì. Trong trường hợp đó thì thường là luật sư có kinh nghiệm, một người đã lái xe nhiều năm ở Mỹ và làm trong lĩnh vực này nữa, thì luật sư khuyên như thế nào ạ?
Nhiều khi cái cách mà Michael nhìn nó không có được hay mấy như tiền, là tại vì thật sự là Michael sẽ khuyên đó là cho những, nhất là những người mà chưa bao giờ bị đụng xe, là cái đầu tiên là đừng có tin ai hết, okay. Đừng có tin cảnh sát tới. Tốt nhất là mình sẽ làm những gì để bảo vệ cho cái quyền lợi của mình trước nhất. Đương nhiên là nếu mà có người bị thương, bị đau, bị nguy hiểm thì mình nên gọi 911 rồi gọi cứu thương tới. Nếu mà mình bị đau, bị thương, bị nguy hiểm, nhất là mình nên gọi 911. Ngoài cái đó ra thì Michael khuyên nếu mà hai bên tỉnh bình thường thì là cứ lấy cái phone, là cái camera của mình đó, chụp hết hình lại để mình giữ có một cái sổ sách, có một cái lịch sử, có một cái record để coi như là cái chuyện gì xảy ra, cái địa điểm ở đâu, cái bản stop. Tại vì đừng có bao giờ nghĩ là cảnh sát tới đó để bảo vệ cho mình hay giúp mình, ok. Người ta có thể là bảo vệ mình, có thể là bảo vệ bên kia, cái đó khó nói lắm. Ý của Michael nói là tốt nhất mình nên làm những cái gì mà nó xác nhận mình cần làm, nhất là để bảo vệ cho không những là cá nhân của mình mà bảo vệ cho cái trường hợp của mình.
Thưa luật sư, thế thì trong trường hợp ví dụ như là một cái tai nạn xe xảy ra trên đường hoặc trên xa lộ mà có rất là nhiều chiếc tông vào nhau như thế, mình là cái người nằm ở chính giữa, phía trước là một xe, phía sau là một xe, nhưng không phải, lúc này mình không biết là lỗi của ai, bởi vì là tông liên hoàn như thế, thì mình phải làm gì trong trường hợp đó? Mình lấy bảo hiểm của người trước và người sau, hay là những cái xe trước trước nữa và sau sau nữa như thế nào ạ?
Cái này là hết không biết nói làm sao luôn, như tiền lợi. Tại vì nghe nói cả trăm chiếc xe, thì ai đúng ai sai, ai lỗi ai phải, mà cái thằng đá, đông đá ở dưới là cái lỗi nặng nhất. Cái đó khó nói lắm, như tiền yes, sẽ lấy cái thằng đằng trước, đằng sau bảo hiểm, sẽ trao đổi thông tin, cảnh sát sẽ tới, người ta sẽ báo là có ai bị thương, bị đau gì không. Mình nên chụp hình lại, mình nên giữ lại hết những cái bằng chứng là ai đúng ai sai. Mà trong cái trường hợp này mà muốn giải quyết, nếu mà phải đoán cuối cùng là chắc là bảo hiểm nào tự lo cho bảo hiểm của đó, của bên mình. Chứ cái này khó nói lắm. Yes, cái thằng đằng trước nó sẽ kiện mình, nó nói mình ủi nó, nhưng mà mình sẽ kiện ngược lại cái thằng đằng sau, nó ủi mình. Cái chuyện này khó, rất là khó giải quyết.
Dạ, thế thì trong cái trường hợp này, nếu mình là một người không có am hiểu nhiều về luật cũng như là những quyền lợi khi mình mua bảo hiểm đó, mặc dù trong bảo hiểm nó đề là nó sẽ cover cho mình những cái này, cái này, cái này, nhưng trong trường hợp này nó rất là rắc rối. Thế thì luật sư nghĩ rằng nếu mà một người tự mình mà xoay sở thì mình có thể nào mà giữ được, đòi được cái quyền lợi đúng nhất đối với một người đứng ra mua bảo hiểm hay không? Hay là trong những trường hợp này mình phải cần đến một văn phòng chuyên nghiệp để bên vực quyền lợi của mình?
Well, yeah, I mean, khi mà mình là khai bảo hiểm, khi mà mình mở mấy cái claim, ăn thua là ai đúng ai sai, ăn thua là cái trường hợp làm sao. Nhưng mà trong cái trường hợp này, nếu mà phải đoán thì rất là khó, là lỗi của mình là tại vì thằng sau nó ủi mình, ủi ra thằng trước. Michael khuyên đó là trong cái trường hợp này, khi mà trong cái trường hợp rắc rối đó, đôi khi có những văn phòng luật sư người ta chuyên nghiệp đó, nó cũng giúp rất là nhiều như tiền. Nhưng mà ngược lại, một lần nữa cái chuyện này, nếu mà nói chuyện tin tức sáng nay thì nó khó, sẽ là rất là khó giải quyết.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú và Nhập tịch, cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè. Thì quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì xin vui lòng gọi vào cho chương trình để được tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, hoặc quý vị cũng có thể gọi ở số 214-341-5943, 214-341-5943, thưa quý vị. Và đường dây điện thoại như Tuyền đã mở nha, khi quý vị gọi vào thì như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và nếu như mà trong lúc mà chờ quý thính giả đó, như Tuyền muốn hỏi luật sư Michael Cao là bây giờ năm mới rồi, với chính sách mới có những cái nó cũng thay đổi, thì và người ta cũng có những cái hy vọng khác hơn nữa, thì những cái chương trình mà đầu tư từ các nước về Mỹ để có thẻ xanh đó, nó có gì gọi là có cái nhìn khả quan hơn hay không, và nó có nhiều cái biến chuyển tích cực hơn hay không, thưa luật sư?
Dạ vâng, nếu mà nói chuyện về tổng quát về di trú nhập tịch thì yes, gần đây và hiện tại luôn nha, đang có rất là nhiều chuyện đang thay đổi về chính trị, về tị nạn, về những người mà xin theo diện tị nạn, theo nói chung những diện khác, diện lao động H1B vân vân. Chỉ có vấn đề là nó không ảnh hưởng Việt Nam mình nhiều, là tại vì Việt Nam mình không có những cái hồ sơ đó nhiều, ít lắm. Việt Nam mình nói chung là bảo lãnh gia đình thân nhân nhiều. Yes, quả may EB5 đầu tư trong cái lĩnh vực đó thì nó đã thay đổi từ năm 2019 rồi, từ tháng 11 rồi. Nói chung là cái mức tối thiểu từ 500.000 lên 900.000, số lượng hồ sơ thì đương nhiên là giảm rất là nhiều. Và trong năm rồi, trong cái vụ COVID thì hầu như là không có hồ sơ luôn, là tại vì COVID không qua lại được, nó khó mà người ta tin tưởng để đầu tư 900.000 vô một cái dự án nào đó. Nói chung là năm rồi rất là ít hồ sơ liên quan tới EB5 và visa đầu tư. Còn ngoài cái đó ra thì yes, luật pháp đang thay đổi rất là nhiều về di trú nhập tịch, trong phần danh sách mới vân vân. Nhưng nếu mà về tới Việt Nam thì nếu có gì mới mà Michael sẽ báo cho biết liền.
Dạ. Cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý thính giả do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao, ngoài văn phòng ở Việt Nam, ở Houston, thì có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth của chúng ta. Một là trong Asia Times Square và một là trong Cali Sài Gòn Mall, với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú và nhập tịch, cũng như là những tai nạn xe cộ tàu bè. Nhờ đó thì đã giúp được cho rất là nhiều những gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Mỹ, cũng như là trong những cái trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè thì cũng đứng ra để mà bên vực được quyền lợi cho quý vị một cách đúng nhất. Và nếu mà có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì quý vị đừng ngần ngại nhé. Xin mời hãy gọi vào cho luật sư Michael Cao để được tham khảo cùng với luật sư trên làn sóng. Số điện thoại là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Ngày hôm nay thì như Tuyền cũng nghĩ rằng là ngày cuối năm, rất là nhiều những gia đình Việt Nam của mình, hầu hết là như Tuyền nghĩ là đông lắm luôn đó. Đều lo những cái việc cúng tất niên, rồi dọn dẹp nhà cửa, bếp núc. Không biết là luật sư qua Mỹ lâu quá rồi còn giữ những cái phong tục đó hay không?
Cũng dọn dẹp nhà cửa này kia. Tối nay là tầm quan trọng, cuối tuần này đương nhiên là một trong những ngày lễ lớn nhất của Việt Nam mà, đúng không?
Không biết là gia đình luật sư có phong tục lì xì cho các em ở trong nhà hay không ạ?
Trời, thật sự là mỗi năm nha, bao nhiêu năm nay, mấy chục năm, là năm nào cũng chung đầy đủ, tập họp gia đình đông lắm như tiền, mấy đứa cháu mấy chục người, nói chung là rất là đông đủ. Nhưng rất tiếc là năm nay, cuối tuần này, bên gia đình thì không có vì COVID đó, như tiền. Nó hơi khó xử.
Không sao, cứ để dành bì lì xì đi, xong rồi khi nào mà mọi người chích ngừa hết đó thì sẽ tập trung vào một cái ngày khác nào đó để được nhận phong bì lì xì. Cảm ơn luật sư rất là nhiều và xin được mời một vị trên đường dây vừa gọi vào. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin mời ạ. Xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nhé.
Chào luật sư, chào Như Tuyền. Mình có hỏi, có câu hỏi về di trú, quốc tịch chứ phải là di trú.
Dạ vâng anh.
Tức là cái người đó họ đi xin quốc tịch rồi, họ đậu về lịch sử, về ngôn ngữ, họ đạt hết. Nhưng mà họ có một cái issue ở đây là, tức là 5 năm về trước á, họ bị giống như nó gọi là trip, giống như là họ lấy đồ trong bôi mạc á. Thì bây giờ bên quốc tịch á, người ta nói là mình phải có những cái hồ sơ đó lại. Thứ nhất là của tòa, rồi cái giấy bail bond, rồi cái giấy của quân mạc. Nhưng mà tức là cái điều đây là người ta cho là 2019 mà cái người đó quên rồi, họ không biết. Bây giờ họ có thể nộp lại những cái đó được không, luật sư?
Cái chuyện nó xảy ra lâu chưa anh?
Cái đó 5 năm về trước. Mà khi quốc tịch thì năm 2019 thì quốc tịch.
Nhưng mà 5 năm về trước là 2014 hay 2016?
2015.
Ok. Nhưng mà người ta có quyết định thôi, người ta có từ chối chưa hay là người ta vẫn để đó?
Thì người ta kêu mình, ta gửi cái giấy mà mình phải bổ sung theo những cái đó. Thì cái người này quên đi, không có đọc. Đó. Thành ra thì bây giờ mở ra coi lại thì mới thấy rằng là mình thiếu ba cái đó.
Ok, đây là ý kiến của Michael nha, là tại vì Michael không có nhìn được cái hồ sơ. Nhưng đây là những gì Michael chỉ có ý kiến thôi nha. Chuyện xảy ra là 2015 và đi phỏng vấn là 2019. Cái luật của sở di trú là muốn vô quốc tịch Mỹ, nó đặt rất là nhiều điều kiện nha. Nhưng mà nói chung là trong 5 năm vừa rồi là con người mình phải là một người trong sạch, một người là một người tốt, một người không có bị vấn đề, không bị vết hình sự, không bị liên quan tới ra nước ngoài quá nhiều, giữ thẻ xanh v.v. Ok. Nếu mà cái chuyện xảy ra 2015 thì là nó trong vòng 5 năm của 2019. Nào, coi như là mình bổ túc hồ sơ cho nó đúng đi, mình đã cung cấp đầy đủ, là tại vì mỗi một lần liên quan tới hình sự là lúc nào sở di trú cũng yêu cầu là mình phải cung cấp đầy đủ bộ hồ sơ hình sự, nghĩa là từ cái giấy mà bị bắt bỏ tù, arrest record, cho tới cái police report, cho tới cái ra tòa bị xử cái gì, bị charge cái gì, và cuối cùng là giải quyết làm sao, là probation, theft, misdemeanor, v.v. Những cái đó là bên sở di trú muốn một bộ hồ sơ đầy đủ từ đầu tới cuối. Từ cuối nghĩa là khi mà giải quyết xong, là probation xong hay là một cái gì đó, là bên tòa người ta ký, người ta đồng ý là mình đã trả nợ xã hội, v.v. Ok, cái đó mình phải cung cấp đầy đủ cho sở di trú. Nào, trong cái trường hợp hiện tại, nếu phải đoán, tuy là mình cung cấp đầy đủ luôn nha, sở di trú vẫn từ chối hồ sơ, là tại vì người ta sẽ nói là trong vòng 5 năm anh bị cái vụ hình sự theft. Theft là những gì ăn trộm, ăn v.v. ở ngoài tiệm đó, ok, cái chuyện nhỏ đó, người ta sẽ không đồng ý mình cho mình vô quốc tịch. Nếu mà như Michael, đây là 2021, chuyện là 2015 xảy ra là trên 5 năm rồi. Okay, thì lúc đó mình nộp hồ sơ thì nó chắc hơn nhiều. Michael khuyên là nhiều khi hay hơn đó là tại vì mình chưa bổ túc hồ sơ, mà thường thường người ta cho là có 90 ngày, mà ngoài 90 ngày người ta sẽ từ chối cái hồ sơ. Thì chắc là phải nên nộp lại đi anh ơi, nộp lại cái quốc tịch rồi đi thi lại.
Tức là bây giờ mình làm lại hồ sơ mới để thi quốc tịch.
Yeah, tại vì nếu mà người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ mà mình không trả lời trong vòng thường thường là 90 ngày hay 30 ngày, nhưng thường thường 90 ngày là nó cũng từ chối hồ sơ rồi.
Tức là mình chấp nhận là mình làm hồ sơ mới để mình thi lại từ đầu.
Và đóng là cái phí 700 mấy giờ đúng anh?
Bây giờ cái phí bảo hiểm nó có lên không luật sư hay là vẫn còn là 725 đồng?
Dường như hiện tại nó vẫn là 725 đó anh.
Như vậy là mình phải làm hồ sơ mới lại rồi lăn tay lại từ đầu hết.
Dạ đúng anh, dạ.
Vậy là để biết, tại vì có nhiều người nói mình cứ bổ sung, nhưng mà mình nghĩ là 2019 bây giờ mình mới bổ sung, tức là đầu năm 21 mà mình đổ bổ sung cái 2019 thì chắc nó đã là too late.
Anh thua là cái giấy mà nó bổ sung anh nên đọc cho kỹ đi, thường thường người ta cho mình hạn có 90 ngày mà nếu mà trong vòng 90 ngày mà mình không nộp bổ túc hồ sơ thì người ta cũng từ chối cái hồ sơ, người ta không có cho mình tới giờ đâu anh ơi. Thường thường là bổ túc là có thời điểm của nó, nó có hạn.
Như vậy là tốt nhất là bây giờ mình làm hồ sơ mới đi thì quốc tịch là làm lại từ đầu.
Nhưng mà anh vẫn phải chuẩn bị sẵn cái bộ hồ sơ hình sự và đầy đủ. Tốt nhất là nộp luôn ngay từ đầu, ngay bây giờ nè. Khi mà nộp cái đơn N-400 vô đó, mình cung cấp đầy đủ luôn là cái đơn đó là đại khái vậy đó. Rồi bộ hồ sơ hình sự đầy đủ vân vân. Nghĩa là ngay từ đầu luôn thì nó dễ hơn.
Cảm ơn luật sư.
Rồi chúc anh may mắn. Chúc người quen của anh may mắn nha. Vâng, cảm ơn anh. Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào cho chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Chúng ta còn khoảng 12 phút nữa cho chương trình. Có những câu hỏi nào liên quan đến những di trú và nhập tịch cũng như là những tai nạn xe cộ, tàu bè hoặc là những hồ sơ EB-5 đầu tư định cư thẻ xanh, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng nha. Đường dây điện thoại đang trống, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay cho quý thính giả. Trở lại với chương trình thì thưa luật sư, là trong trường hợp anh vừa rồi anh nói đó, nếu như thế thì là luật sư khuyên những quý vị nào mà nằm trong trường hợp mà mình lỡ phạm phải cái sai sót như thế thì mình phải như thế nào? Ví dụ như là mình phải mỗi lần như thế là mình cần phải có giấy tờ gì đó để mình đều phải xin và giữ kỹ lại cái bộ hồ sơ đó của mình, phải không luật sư?
Dạ đúng, là tại vì mỗi một lần xin cái gì của quyền lợi của sở di trú nó sẽ yêu cầu cái thông tin mà hình sự đó. Trước khi nộp hồ sơ luôn để đi thi quốc tịch đó, thì mà cô khuyên đó là nhiều khi hay hơn nó kiếm một văn phòng luật sư nào đó để cho người ta coi lại cái vụ hình sự. Tại vì cái vụ hình sự mà thật sự là mình không để ý tới, nhiều người người ta không có biết đó, cái hình sự nó nặng quá, mà không những là nộp hồ sơ vô phỏng vấn, mà trong cái cuộc phỏng vấn không những người ta từ chối, người ta đưa qua bên trục xuất luôn, mà tại vì cái hình sự nó quá nặng. Và tại vì người đó chưa bao giờ đụng với chính phủ Mỹ, nghĩa là chưa rời khỏi nước Mỹ, chưa vô lại, chưa biết là nó nặng cỡ nào, cho tới khi mà xui cái vô phỏng vấn quốc tịch, cái không những là bị từ chối mà bị đưa qua bên tòa án trực tiếp luôn.
Như thế thì quý vị cũng nghe luật sư chia sẻ đó, là mình nên tìm một văn phòng luật sư chuyên về những lĩnh vực này để quý vị nhận được những cái lời khuyên. Bởi vì là khi mà quý vị đi thi có một lần hay đi phỏng vấn có một lần mà nó bị rớt, thì hoặc là mình rơi vào cái trường hợp bị fail như vậy thì rất là khổ. Cho nên được cái sự tư vấn của một văn phòng chuyên nghiệp thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ biết những cái cách để mình tránh khỏi những cái trường hợp gọi là không may mắn đến với mình mà mình có thể đậu được sao. Vâng, và số điện thoại số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn chị nha.
Dạ, mình tên Trang, mình ở Arlington. Dạ, mình có một câu hỏi là cái bà ngoại của mình thẻ xanh đó là sang năm hết hạn á, mình có thể apply bây giờ được không ạ?
Apply cái renew cái thẻ xanh 10 năm hả? Thường thường là mình nên nộp là 6 tháng trước khi hết hạn.
Ồ, 6 tháng trước khi hết hạn. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ vâng, dạ. Dạ, thank
you. Cảm ơn chị đã gọi vào. Vâng, luật sư Michael Cao vẫn đang đến với quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào tham gia cùng với luật sư Michael Cao. Thưa luật sư, tại sao mà đối với những người trẻ ở Mỹ đó thì họ được ở trên 5 năm và được quyền lợi là vào quốc tịch thì cái đó chắc chắn là mình phải làm rồi. Nhưng tại sao những người mà già về hưu rồi họ cũng không có còn nhiều quyền lợi nữa, nhưng mà tại sao vẫn cứ mình vẫn phải dành cái quyền lợi là thi quốc tịch Mỹ? Luật sư có thể chia sẻ.
Dạ vâng, như tiền cái quốc tịch nó có nhiều cái quyền lợi lắm nha, nhiều cái quyền lợi mà nhiều khi mình nhìn không thấy cho tới khi mà mình đụng cái vấn đề hộ chiếu, cái vấn đề bầu cử thì bỏ qua một bên đi. Cái quyền lợi là xin những cái quyền lợi cho người mà khi lớn tuổi như tiền. Có nhiều mấy chương trình nó giúp những người lớn tuổi mà một người thường trú, một người thẻ xanh không đủ điều kiện để xin. Mấy người lớn tuổi biết là ví dụ như mấy cái chương trình mà giúp người già, giúp dường như là Medicaid, mấy cái chương trình mà S-Time, mấy cái đặc biệt mà nhiều khi nhiều người lớn tuổi người ta thiếu điều kiện, người ta cần nhà nước giúp. Cái chương trình nhà nước chỉ có giúp cho những người có quốc tịch thôi, mà không có giúp người thường trú hoặc là người ở đây bất hợp pháp. Chính vì lý do đó mà nhiều người rất là cố gắng để vô quốc tịch là về cái phần đó. Và hơn nữa, khi có quốc tịch rồi, muốn đi Việt Nam lâu dài đi được, thẻ xanh nó đi không được. Thẻ xanh đi mấy tháng rồi vô lại. Nhiều người ta muốn về hưu ở Việt Nam đó. Dạ. Người ta có cái quyền lợi là có quốc tịch đi lâu dài được. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Trở lại với một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello.
Hello.
Dạ, xin mời, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn anh nha.
Hello.
Dạ, nghe được hay không ạ?
Dạ. Hello.
Dạ vâng, xin mời, mời lên tiếng ạ.
Dạ, tôi nói nghe mà.
Nghe rất rõ ạ.
Hello.
Dạ, nghe rõ rồi, anh lên tiếng đi.
Dạ, chú hỏi cháu là ngày mai văn phòng ở chỗ Hồng Kông tham quan có làm việc không ạ?
Văn phòng luật sư phải không ạ?
Dạ vâng, ngày mai không, ngày mai văn phòng đóng, chú ơi, sorry chú nha, chắc là đợi qua tuần sau được không chú? Tại vì ngày mai thật sự là không phải là ngày lễ bên Mỹ nha, nhưng mà tại văn phòng bên cũng theo Việt Nam chút xíu, và ngày mai một Tết, ngày mai văn phòng đóng chú ơi, dạ.
Thứ hai mấy giờ làm việc ạ?
Thứ hai thường thường là 10 giờ, hay là chú hẹn qua thứ ba đi, thứ ba nó chắc hơn chú.
Thứ ba mấy giờ?
Thứ hai thường thường là 10 giờ, 9-10 giờ mở, xong rồi tới 6-7 giờ đóng chú. Cái gì chú cứ gọi trước, gọi số điện thoại trước.
Gọi số nào, số này, số nào ạ? À?
Đây, không số để tuyển là tuyển cho nha. Chú cần số điện thoại ở dưới Asia Times Square nha. 972-606.
Mấy ạ?
972-606.
À, 806.
Không, 606.
0606 ạ.
À. Chú ơi, như Tuyền đọc lại nha. 972. Chú có, chú ghi xuống chưa?
Rồi.
606.
606.
Đúng rồi. 9988.
9988.
Đúng
606,
rồi.
9988.
Rồi, chú gọi số này nhé để lấy hẹn. Cảm ơn chú đã gọi vào chương trình. Nhưng mà thứ hai và thứ ba tuần tới trời cũng lạnh nha, cho nên chú cứ coi thời tiết thử rồi coi một cái ngày nào thuận tiện đó thì hẹn cho nó tiện. Vừa tiện cho chú mà tiện cho văn phòng.
Lạnh lắm luôn á. Dạ.
Dạ vâng. Đôi lúc có những ngày lạnh quá đó thì thành phố cũng bị sốt đau nữa. Cho nên chú cứ cập nhật thời tiết đi rồi uyển chuyển gọi. Và thưa quý vị, chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ du học, hồ sơ đầu tư, định cư, thẻ xanh, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè. Nói chung là những câu hỏi liên quan đến Di trú và Nhập tịch nữa, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng qua các số điện thoại trực tiếp của chương trình 817-899-4110. 4110 hoặc 214-341-5943. Thưa quý vị, Như Tuyền trở lại với luật sư Michael Cao để xem luật sư có những gì nhắc nhở hay không ạ?
Dạ vâng, cũng giống như là sáng nay Michael có báo nhân viên, những nhân viên ở bên Dallas như Tuyền là nếu ở ngoài mà nguy hiểm quá thì đừng tới văn phòng, làm việc ở nhà. Thì ý mà Như Tuyền nói hồi nãy và Michael nói là một nữa là thứ hai tuần tới là một trong những ngày lạnh nhất của năm. Okay, mà nếu mà ở ngoài mà thấy nguy hiểm quá thì một lần nữa Michael sẽ báo cho nhân viên ở văn phòng đó. Nhiều khi làm việc ở nhà đi, tại vì ra đường nó rất là nguy hiểm. Thấp dường như ở Dallas 5 độ đúng như Tuyền tối và cao dường như có mười mấy à.
Dạ.
Chắc là một trong những ngày lạnh nhất của dân năm á, thì một lần nữa nên rất là cẩn thận.
Điều này thì nó cũng an toàn cho tất cả mọi người, cho cả quý thính giả luôn, cho cả khách hàng của văn phòng cũng như là nhân viên của văn phòng. Đó chúng ta. Dạ vâng. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Chào chị, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn nha.
Cho tên Hậu. Cho mình hỏi Michael Cao á, là bây giờ mình có đứa cháu nó học ra đại học bên Việt Nam 4 năm muốn bảo lãnh nó qua đi du học á.
Chị nói đi.
Rồi em muốn làm giấy bảo lãnh cho cháu nó qua đi du học á anh.
Dạ vâng chị, dạ.
Mình, cái đó mình lo giấy tờ.
Ok, so Michael nói sơ về cái thủ tục du học nhé. Trước nhất là bé du học sinh hoặc là gia đình bên này sẽ kiếm một trường ở bên này mà nhận du học sinh. Cái trường nào mà nó cấp cái đơn E20 là cái trường đó sẽ nhận du học sinh. Thường thường mình cứ liên lạc với trường đi, người ta sẽ báo cho mình biết là người ta có nhận du học sinh không ạ. Một khi người ta nhận thì mình phải làm cái thủ tục nhận, nghĩa là acceptance. Thì mình phải cung cấp những cái thông tin như là tài chính, rồi học bạ, rồi những thông tin của bé du học sinh ở bên Việt Nam. Cho tới khi nào mà người ta đồng ý cấp cái đơn E20 thì lúc đó mình sẽ cầm cái bộ sơ đó chuyển về Việt Nam. Rồi sau đó mình sẽ sắp xếp ở văn phòng ở bên Việt Nam làm việc với Tổng lãnh sự quán của Mỹ ở bên quận nhất nha. Để mình sắp xếp đi phỏng vấn. Nếu mà phỏng vấn đậu thì mình sẽ được visa đi du học. Đậu hay không là ăn thua cái điều kiện của mình, ăn thua cái ràng buộc của mình ở Việt Nam. Nếu mà đậu thì có visa đi qua Mỹ du học chị. Dạ, đại khái nó là như vậy.
Dạ. Vậy là mình phải hỏi cái trường nào nó có cái giấy đó đó hả luật sư?
Chị cứ hỏi là cái trường nào nhận du học sinh. Okay. Cái trường nào vô, chị cứ liên lạc với trường đó. Thường thường giờ sẽ vô cái phần nó gọi là international student. Okay, nhưng mà học sinh của nước ngoài, international đó. Người ta sẽ báo cho mình biết liền là người ta nhận hay không ạ.
Ok, em cảm ơn luật sư nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, vâng chị.
Sẵn câu hỏi của chị thính giả vừa rồi thì thưa luật sư cho Như Tường hỏi là nếu như mà những bạn du học sinh hoặc là gia đình có đủ những cái hiểu biết để tìm trường, kiếm trường thì không nói hoặc là điền đơn.
Dạ.
Tuy nhiên có những gia đình mà họ chưa bao giờ quen một ai có kinh nghiệm để chia sẻ và họ rất bỡ ngỡ với những cái thủ tục này thì họ muốn nhờ văn phòng luật sư Michael Cao làm tìm trường và phụ trách cái hồ sơ đó thì văn phòng vẫn giúp đỡ, vẫn nhận những hồ sơ như vậy phải không ạ?
Yeah, bên văn phòng có thể là làm được những chuyện đó chứ Như Tuyền.
Như Tuyền hỏi như vậy để cho tiện là vì nếu quý thính giả nào mà nghĩ rằng là mình cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao cho hồ sơ du học của các người thân của quý vị thì quý vị đừng ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao nhé, qua các số điện thoại như Tuyền gửi đến quý thính giả luôn. Số thứ nhất là 972-606-9988. Số thứ nhì là 214-703-0903. 214-703-0903. Hoặc là email về cho luật sư ở số info@cao.law.com. Thưa quý vị, đến đây thì chúng ta không còn giờ cho chương trình, mà rất tiếc quý vị, nhiều vị lại gọi vào giờ chót của chương trình, nên vui lòng gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao ở các số điện thoại này sau giờ hội thoại quý vị nha. Tôi nhắc lại 972-606-9988 và số thứ nhì của văn phòng luật sư Michael Cao 214-703-0903. Nhiều tiền cảm ơn thời gian của luật sư Michael Cao cho buổi nói chuyện ngày cuối năm ngày hôm nay rất là nhiều. Và cũng không quên gửi một lời chúc lần cuối đến luật sư là luôn luôn nhiều sức khỏe, công việc thuận tiện và nhiều bình an trong năm mới, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Tiền. Dạ vâng, chắc là Michael xin hẹn Như Tiền và quý vị năm tới.
Năm tới nha. Dạ vâng.
Rồi, dạ, ok, thank you. Dạ.